đọc truyện.
Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Tối qua chúng ta đã lắng nghe câu chuyện về hành trình tập viết bằng chân với những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được của nhân vật Ký. Có rất nhiều lần Ký định bỏ cuộc, nhưng với sự quyết tâm và niềm yêu thích học tập đã làm cho cậu thanh niên có nghị lực tiếp tục. Nhờ sự cổ vũ của cô giáo Cương, sự động viên đồng hành của Bằng, Ký đã tiếp tục đến trường để thực hiện ước mơ với con chữ. Ký tiếp tục thử thách mình với những hoạt động khó khăn hơn. Đôi tay không hoạt động được thì đôi chân sẽ thay thế. Không chỉ còn là viết chữ, Ký lại thử thách mình bằng đan lát, may vá và thử thách nhiều hơn nữa với chặng đường đến trường xa hơn, trường mới, giáo viên mới. Ký sẽ bước vô lớp 1 như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học qua giọng đọc phát thanh viên Thanh Hảo.
Thủ công từ đan lát đến khâu giá tôi đều làm được. Nay chúng tôi lại bước vào một môn thủ công mới, đó là môn cắt chữ. Đối với tôi, có lẽ đây là môn khó nhất. Giờ thủ công cắt chữ hôm đó, nghe lời thầy, tôi cũng mang dao kéo và giấy màu đến lớp. Khi các bạn cả lớp đã cắt và dán gần xong, tôi vẫn loay hoay chưa sao cầm được kéo. Tôi giật mình, nghe tiếng thầy ngay phía sau lưng. Chắc là thầy đã lặng lẽ đến đứng bên quan sát việc tôi lúng túng điều khiển chiếc kéo bằng chân từ lâu mà tôi không hề hay biết. Khó quá, thôi đừng cắt nữa em ạ. Việc gì em cũng làm được rồi, riêng cắt chữ không được cũng chẳng sao, thầy không trừ điểm em đâu. Mấy tiếng ồn ào cũng tiếp luôn.
Đấy mà, ta bảo có sai đâu, cắt thế nào bằng chân được cơ chứ.
Tôi chẳng biết trả lời thế nào, đành thẫn thờ bặm môi ngồi lặng lẽ để khỏi bật lên tiếng khóc. Thế là từ nay, môn thủ công cắt chữ sẽ chẳng bao giờ tôi còn mơ đến nữa ư. Nghĩ vậy, tôi lại thấy miên man một nỗi buồn buồn, dây dứt khôn nguôi. Một ngày kia, khi năm học sắp kết thúc, thầy lại yêu cầu chúng tôi thực hiện bài thủ công cắt chữ, nhưng với yêu cầu cao hơn. Bài thủ công không phải cắt một chữ cái riêng lẻ nữa, mà yêu cầu về nhà cắt hẳn một chiếc khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm. Bỗng dưng trong tôi xốn xang bừng lên một suy nghĩ mới, một sự háo hức quyết tâm mới thôi thúc tôi không thể không lao vào thực hiện ngay. Nhưng liệu rồi có thành công không, hay vẫn sôi hỏng bỏng không thì thật buồn quá. Giờ thủ công hơn một tuần sau, cả lớp hồi hộp chờ thầy trả bài. Cả lớp đều ồn ào lên, khen đẹp khi thầy căng khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm lên bảng. Chiếc khẩu hiệu được cắt bằng giấy màu rất công phu. Ba chữ Hồ Chủ tịch rực rỡ bằng giấy đỏ, hai chữ muôn năm nhỏ hơn ở dòng dưới bằng giấy màu xanh lá cây thẫm. Chữ nào cũng đều nhau tăm tắp, cũng có chân rết, lại vừa có nét thanh vừa có nét đậm. Nền là một văn giấy trắng bóng, khiến cho chữ trong khẩu hiệu càng nổi bật.
Các em có biết của ai đây không?
Thầy hỏi cả lớp.
Thưa thầy, của bạn Bằng ạ. Thưa thầy, của bạn Huân ạ. Thưa thầy, của bạn Thượng ạ.
Không phải. Thầy lắc đầu và mỉm cười nhìn xuống lớp. Cả lớp háo hức muốn biết ngay là của ai.
Thưa thầy, không biết ạ.
Thầy thông thả nói từng tiếng. Đây chính là của em Ký. Cả lớp đang ồn ào liền im bặt. Bỗng có tiếng ai cất lên:
"Thưa thầy, bản ký nhờ ai cắt hộ ạ?"
Thầy bỏ câu khẩu hiệu xuống bàn, điềm tĩnh nói: "Câu khẩu hiệu này do chính ký cắt. Thầy đã tự mắt trông thấy ký ngồi cắt ở nhà. Thấy khó khăn, thầy đã miễn cho ký. Nhưng với tinh thần tự giác, lần này ký đã tập và cắt được. Thầy cho ký điểm 10. Còn em nào chưa tin, xin mời đến nhà, ký sẽ cắt cho xem." Không khí trở lại bình thường. Bỗng ở cuối lớp lại có tiếng rộ lên:
"Thưa thầy, thế sao hôm thầy thu bài lại không có bài của bạn ký ạ?" À?
Đầu đuôi là thế này. Đúng là trong lần thầy thu bài thủ công cắt chữ hôm ấy, tôi là người duy nhất chưa có bài nộp. Thực ra suốt mấy ngày qua, tôi cũng đã tìm mọi cách để bắt đôi chân của mình phải tập cắt chữ theo yêu cầu mới của thầy. Nhưng rồi mọi cố gắng vẫn vô vọng. Đến ngày nộp bài, tôi vẫn chưa hề cắt được một chữ. Về nhà hôm ấy, tôi cứ miên man suy nghĩ hoài. Chả lẽ mình cứ chịu đầu hàng mãi cái món thủ công cắt chữ này thật ư? Giữa lúc ấy, tôi bất chợt nhìn lên tấm ảnh bác treo trên đầu tường giữa nhà. Vậy là ngày sinh nhật 19 tháng 5 của bác sắp đến thật rồi. Thảo nào, gần một tháng nay, trường tôi phát động phong trào thi đua học tập, lao động và tu dưỡng thật tốt để lấy thành tích mừng thọ bác. Đúng rồi, tôi phải tập cắt chữ bằng được. Và chiếc khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muôn năm này, sau khi chấm điểm xong, tôi sẽ đem về dán ngay với tấm ảnh bác giữa nhà kia, đúng vào dịp mừng sinh nhật bác, thì còn gì vui hơn, ý nghĩa hơn. Thế là ngay buổi chiều ấy, ăn cơm vừa xong, tôi hăm hở lấy giấy kéo ra, ngồi tập cắt. Chân trái cầm giấy, chân phải tôi định luồn ngón cái vào một mắt kéo, còn những ngón kia xỏ vào mắt kéo thứ hai. Quái quăm thai, hai cái mắt kéo thì nhỏ, những ngón chân lại to. Tôi liền nghĩ cách mở rộng hai mắt kéo ra. Vui quá, thế là tôi đã luồn được những ngón chân vào hai mắt kéo rồi. Tưởng thế là chắc ăn, nào ngờ ngón chân ngắn quá, chứ không dài như những ngón tay, nên loay quay mãi tôi vẫn không sao mở rộng hai lưỡi kéo ra được. Thất vọng ngập tràn, tôi chỉ còn biết buông kéo ra, vội vàng vào giường đắp chiếu nằm khóc. Tôi bỗng bật ra ý tưởng mới, sẽ thay đổi cách cầm kéo theo kiểu mới. Tôi vùng dậy thực hiện ngay. Lần này không cầm kéo bằng một chân nữa, mà chuyển sang cầm bằng hai chân. Mỗi chân cầm một mắt kéo, cắt đến đâu giấy đứt phăng phăng đến đấy. Tôi hí hửng mừng thầm. Nào ngờ ngay sau đó lại thất vọng. Cả hai chân đã cầm kéo thì còn đâu chân thứ ba để cầm giấy. Vì vậy cắt được đứt giấy, chứ không sao lượn được thành chữ. Thế là lại ngồi lặng, mặc cho hai dòng nước từ khóe mắt tuôn trào. Trong màn sương nhòa lệ, bất chợt tôi lại bắt gặp ánh mắt bác trong bức ảnh đang nhìn tôi khích lệ. Như được truyền thêm nguồn sức mạnh mới, niềm tin mới, tôi lại bặm môi ngồi suy nghĩ. Một ý tưởng mới xuất hiện, tôi sẽ chuyển về cầm kéo bằng một chân thôi. Nhưng lần này, tôi không cố tình luồn những ngón chân vào hai mắt kéo như trước nữa, mà chỉ dùng chân phải cầm một mắt kéo, còn mắt kéo kia để tựa xuống giường. Chân trái dùng cầm giấy. Tôi tin phen này sẽ thành công như ý. Nhưng rồi lần nữa thất bại lại đến. Không hiểu sao tôi cắt đi cắt lại, cắt tái cắt hồi, cắt rồi cắt nữa, giấy vẫn trơ trơ, không sao đứt nổi một đường. Giận cá chém thớt, tôi trách mẹ mua kéo quá cùng. Thế là hết bằng đến bố tôi giúp mài lại cái kéo, đến mức sáng loáng mà giấy vẫn không sao cắt được. Tôi lại ngồi thừ trong nước mắt, lại mông lung suy nghĩ, lại cúi xuống quan sát và quan sát. Giật mình phát hiện ra lý do cắt không đứt giấy, vì tôi chỉ điều khiển được một mắt kéo, còn mắt kéo kia tôi lại phải nhờ đến ông Dường, ông Chiếu giúp, cho nên là hai lưỡi kéo không nghiến khích. Giấy không đứt là điều hiển nhiên. Không chút chần chừ, tôi nghĩ ngay ra cách mới, bẻ hơi cong hai lưỡi kéo lại cho chúng nghiến sát nhau. Quả thực, lần này tôi đã cắt đứt giấy và lượn được thành chữ. Tôi khắp khởi náo nức mừng như vừa được mẹ đi chợ về cho món quà lớn. Nhưng rồi một thử thách mới lại đến. Cứ cắt xong một nhát, lưỡi kéo lại ngậm tâm. Muốn cắt tiếp, chân trái phải buông việc cầm giấy ra để mở kéo. Đường cắt vì thế luôn nham nhở những vết đứt đoạn. Không bằng lòng, tôi lại chau mày suy nghĩ cách khắc phục. Hết ngồi lại nằm, lại đứng dậy trầm ngâm đi đi lại lại. Hết trong nhà rồi ra sân, rồi dạo quanh bờ ao, quanh vườn rau, vườn cây ăn trái. Rồi ngồi lặng bên chiếc cầu ao tam cấp, nơi tỏa bóng cây mít mát rượi, mơ màng ngắm nhìn đàn cá đang tung tăng bơi lượn giữa ao, trong dòng suy nghĩ không dứt. Một lát sau tôi trở vào giường, tỉ mẩn cầm kéo cắt lại. Vừa cắt tôi vừa cúi xuống quan sát thật kỹ từng động tác nhỏ. Sau một hồi khá lâu suy ngẫm tìm hiểu, tôi đã lóe sáng một cách khắc phục. Tôi bẻ cái kéo trở về bình thường, chứ không uốn cong như trước nữa. Tôi dùng một vật cứng, một miếng gỗ nhỏ hoặc một viên gạch đặt trên giường, tựa mắt kéo thứ hai vào cạnh nó để làm điểm tì. Quả thật, cách này đã giúp tôi vẫn cắt đứt giấy mà không phải dùng chân trái mở kéo nữa sau mỗi nhát cắt. Nhưng rồi càng cắt, tôi càng thấy vướng vít rầy rà quá. Tôi lại buông giấy kéo, tiếp tục nằm thừ suy nghĩ. Cuối cùng, một ý tưởng mới bất ngờ, rất đơn giản mà hiệu quả đã đến với tôi. Tôi sẽ dùng gót chân trái làm điểm tựa, điều khiển mắt kéo thứ hai thay cho những vật thể cứng kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, với sáng kiến này, ước mơ cắt chữ bằng chân lâu nay của tôi đã thành hiện thực. Chưa từng cắt và dán một chữ nào bao giờ, nay phải cắt và dán cả một khẩu hiệu. Đây quả cũng là một khó khăn, bỡ ngỡ không nhỏ. Rồi cách gấp, cách cắt các nét to nhỏ thế nào cũng buộc tôi phải mày mò xem mãi ở các chữ in mẫu mới tìm ra được. Ngồi cắt, thỉnh thoảng ngước nhìn lên ảnh bác, tôi lại thấy như bác thầm nhắc tôi phải cắt thật đẹp. Tôi cẩn thận đưa nhát kéo từng tí một. Khó nhất là cắt đến các chữ có nét dòng như chữ O. Khi lượn kéo theo những nét ấy, ngón chân thường bị chuột rút co quắp, đào điến. Nhiều chữ cắt gần xong, tôi lại làm rách mất. Tôi đã có ý định thôi không cắt chữ có nét dòng theo kiểu bình thường nữa. Định cắt chúng theo kiểu chữ vuông, vì như vậy tôi sẽ toàn được cắt nét thẳng cả. Ồ, nhưng không được. Trong chữ nào cũng vuông chành chạnh, thật chán quá. Đã định cắt khẩu hiệu mừng ngày sinh nhật của bác, mà lại cắt xấu như thế thì còn ra gì nữa. Nghĩ vậy, tôi lại tập cắt lại các chữ có nét dòng theo kiểu bình thường. Nhiều lần đã cắt và dán xong, nhưng chỉ một chữ dán còn lệch, tôi cũng bỏ đi cắt lại. Thành ra, mê mải gần suốt một tuần, tôi mới hoàn thành câu khẩu hiệu này. Tình cờ hôm đó cắt đến hai chữ muôn năm thì thầy đến chơi. Tôi vội vàng định thu dấu đi, nhưng không kịp, thầy đã trông thấy rồi. Thầy rất ngạc nhiên, xoa đầu khen ngợi tôi. Thầy ngồi xuống giúp tôi dán xong hai chữ cuối cùng. Sau đó tôi nộp luôn khẩu hiệu ấy cho thầy. Lý do hôm thầy tu bài không có bài nộp của tôi là thế. Nhận bài về, tôi liền nhờ bằng bắt ghế đứng lên trang trọng dán nó ngay dưới ảnh bác. Mỗi lần đi học về, nhìn chiếc khẩu hiệu là tôi lại thấy như bác đang mỉm cười âu yếm nhìn tôi. Cháu hãy cố gắng nhiều nữa nhé. Bước vào năm học lớp 4, tôi được kết nạp đội thiếu niên tiền phong cùng bằng. Từ hôm ấy, tôi cảm thấy mình như lớn hẳn. Tôi quý chiếc khăn quàng đỏ vô cùng. Lúc nào đến lớp tôi cũng quàng ở cổ. Khi về nhà tôi nhờ mẹ tháo ra gấp cẩn thận. Sợ nó bị nhào nát hay cũ đi, tôi đem bỏ nó vào chiếc hộp bìa kính tự làm rồi cất trong tủ. Một năm học nữa lại thấm thoát trôi qua. Tôi sung sướng được nhận bằng tốt nghiệp cấp 1. Lúc này tôi bỗng nhớ lại câu nói của một bạn hồi tôi đang học lớp 1. Ký cố gắng thì lên được lớp 2 thôi. Đến lớp 3, lớp 4 người ta viết nhanh lắm. Ký chẳng theo được đâu mà học. Đúng, các bạn nói vậy không phải có ý dọa đâu. Chính tôi cũng lo như thế. Viết chân thì nhanh thế nào bằng viết tay được. Nhưng rồi nỗi lo ấy không thể ám ảnh tôi mãi. Những tháng ngày say mê ham thích học tập đã lôi cuốn khiến tôi quên mất chúng từ lúc nào. Bây giờ nỗi lo ấy bỗng trở về với tôi. Song không phải tôi lo mình có lên được lớp 3 hay lớp 4 nữa. Tôi đã tốt nghiệp cấp 1 rồi. Điều phấp phỏng trong tôi thời điểm này là liệu tôi có đủ điểm để được lên học cấp 2 không? Được tin cả bốn chúng tôi ở chung làng cồn quay. Tôi, Bằng cùng Tam Phụ đều được vào cấp 2 xã Hải Hà. Tôi sung sướng muốn reo lên. Còn Bằng thì mừng quá, ôm chặt lấy tôi ngay giữa đám đông. Bằng đưa tay cù cù vào nách tôi, cười khúc khích, làm tôi cười đến tức bụng. Tôi được lên học cấp 2, cả nhà đều vui lắm. Bố mẹ tôi nhờ cậu Giang, em ruột mẹ tôi làm nghề thợ mộc, đóng ngay cho một chiếc bàn viết. Mặt bàn là ba mảnh gỗ lim nhỏ, đen bóng, ghép thành một mặt phẳng to như chiếc chiếu manh. Chân cũng thấp, chẳng khác gì chân ghế mà các bạn vẫn ngồi học. Ngày khai giảng, mẹ tôi đậu chiếc bàn ấy đến tận trường, cách nhà đến 3-4 km. Thấy mẹ tôi đậu chiếc bàn lạ tiến vào sân trường, tất cả học sinh đều ngạc nhiên. Các bạn trố mắt nhìn theo và xì xào không ngớt. Thú thật, tôi cũng cảm thấy ái ngại và tủi tủi thế nào. Người ta đi học một mình tự do thoải mái, còn mình phải bắt mẹ đội bàn đi theo thế kia. Thật tội quá, biết làm sao được. Nhưng rồi đâu phải chỉ như vậy là mọi chuyện đã êm đẹp. Cái bàn đâu biết những băn khoăn của tôi. Nó đã bỏ tôi ra đi không một lời tạm biệt chỉ mấy ngày sau đó. Sáng hôm ấy đến lớp thấy mất bàn, tôi ngơ ngẩn cả người. Bằng rồi Phụ, Tam và nhiều bạn khác tức bực tìm khắp trong lớp ngoài sân, vẫn chẳng thấy tăm hơi bóng dáng đó đâu. Lòng tôi càng rối như tơ vò. Tôi muốn khóc nhưng phải cố cắn môi chịu đựng. Tôi biết ngồi viết vào đâu trong buổi học hôm nay và những ngày sau nữa. Tôi sẽ về nói với bố mẹ đóng cho chiếc bàn mới chăng? Sao tôi lại có thể làm phiền bố mẹ quá vậy? Hay tôi sẽ đem một manh chiếu ngày ngày đến lớp đặt ngồi viết như những năm cấp 1? Cứ thế càng nghĩ tôi càng tủi thân. Không nén nổi nữa, tôi chạy ra sau lớp khóc một mình. Nhưng Bằng đã biết, Bằng chạy ra lau nước mắt cho tôi. Nó an ủi và khuyên tôi đừng khóc. Xong, chính nó lại phải đưa tay lên chùi nước mắt cho mình. Bằng khoác vai tôi, hai đứa cùng sống vai vào lớp. Nhưng rốt cuộc, Bằng vẫn đúng túng không biết cách nào cho tôi có chỗ ngồi viết. Bảo tôi ngồi vào ghế, Bằng đi tìm lục hết các góc lớp rìa sân để mong kiếm ra một mảnh gỗ con nào đó cho tôi có thể dùng tạm làm bàn viết. Chỉ còn vài phút nữa là vào học. Bằng đành trở vào chỗ ngồi, băn khoăn nói nhỏ với tôi. Thôi, buổi học hôm nay cứ chịu khó ngồi nghe, đừng ghi nữa nhé, mình sẽ chép bài lại cho. Ngồi nghe không chép bài ư? Không, tôi phải tìm ra cách ghi bài bằng được. Nếu cần, tôi sẽ ngồi bệt xuống nền lớp. Nhưng việc gì phải thế? Tôi có thể để vở ngay xuống chiếc ghế ngồi này mà ghi cũng được. Tôi quay sang bảo Bằng. Chẳng cần thế đâu Bằng ạ. Ký để vở xuống ghế này ghi cũng tốt chán. Bằng chỉ sợ bề ngang chiếc ghế quá hẹp, ký viết không được. Được, Bằng đừng lo. Bằng rút một quyển vở còn mới tinh trong ba lô tôi, đặt xuống ghế và ngồi tránh ra xa để nhường chỗ rộng cho tôi viết. Giờ địa lý đầu tiên của năm học bắt đầu. Thầy Huyễn bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy nghiêm trang kính cẩn chào thầy. Thầy đưa tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống, lấy vở ra chuẩn bị ghi bài. Nghe lệnh thầy, tôi cũng vội vàng lấy vở, mở ra, đặt xuống ghế. Một chân giữ vở, một chân cầm bút. Tôi giật mình khi thầy chỉ tay vào tôi quát lớn. Em kia, hỗn quá, sao để chân lên ghế thế hả? Tôi hốt hoảng, đành bỏ vội chân xuống gầm bàn trong tâm trạng tủi thân trĩu nặng. Nước mắt đã chực ứa trào. Cả lớp bỗng dậy lên tiếng ồn ào. Thưa thầy, bạn ấy viết bằng chân ạ. Anh bạn Bích, lớp trưởng vội đứng lên thưa rõ với thầy mọi chuyện. Thầy liền bước ngay xuống chỗ tôi ngồi, khe khẽ nâng hai tay tôi lên nhìn ngắm, hỏi chuyện, rồi âu yếm xoa đầu tôi. Thầy xin lỗi nha, thông cảm cho thầy, vì thầy không rõ hoàn cảnh của em. Vừa trở về bục giảng, thầy vừa quơ tay nói với cả lớp. Ký là một học sinh đặc biệt, tôi mong cả lớp ta từ nay các em sẽ yêu thương giúp đỡ Ký thật nhiều nha. Kỷ niệm cười ra nước mắt ấy khiến tôi nhớ mãi. Cái cảnh phải viết trên chiếc ghế ngồi chật chội ấy, may sao chỉ sau 3 ngày đã chấm dứt. Chiếc bàn kia đã trở về với tôi. Tôi sung sướng đón nó như đón một người bạn tri kỷ xa cách bao lâu nay gặp lại. Người tìm thấy và mang chiếc bàn ấy về là một bạn cùng lớp mà khi đó tôi chưa biết tên. Bạn đó kể lại, té ra người ta đem chiếc bàn của cậu đi trang trí sân khấu trong đêm văn nghệ hôm nọ. Rồi khi xong, không hiểu sao người ta lại trả vào một nhà dân ở bên đường kia kìa. Mình vào xin nước uống tình cờ trông thấy, mình nhận ra ngay và dắt nó về cho Ký đấy. Càng sung sướng khi thấy lại chiếc bàn, tôi càng quý mến người bạn chưa quen ấy. Quả thật, trong buổi đầu bỡ ngỡ như thế này, tôi khó mà tưởng tượng được lòng thương yêu và sự giúp đỡ của các bạn dành cho tôi vô tư và nhiệt thành đến mức nào. Một lần tôi ra bến rửa chân để chuẩn bị vào lớp, không may một chiếc dép bị rơi. Nước lớn không thể lội xuống được, tôi đang loay hoay, bỗng một bạn quàng khăn đỏ từ đâu chạy tới. Chẳng cần hỏi han gì, bạn liền cởi quần dài lội ngay xuống. Trong nháy mắt, bạn mò lên chiếc dép. Cẩn thận hơn, bạn còn rửa rất sạch rồi mới đưa cho tôi. Vừa bỏ đi được mấy bước, như còn quên điều gì, bạn quay lại hỏi. Còn chân cậu đã rửa xong chưa? Tiện thể mình rửa luôn cho nhé. Tôi đứng lặng mãi mới đáp. Thôi, mình rửa xong rồi, bạn cứ đi đi. Cái ngại ngùng bẽn lẽn buổi ban đầu ấy quả đã đưa đến cho tôi không ít những chuyện éo le. Lần ấy tôi đến lớp chỉ có một mình. Giữa đường một trận gió to đã hất tung chiếc mũ xuống ruộng. Có mấy bạn cùng lớp đi trước nhưng tôi không dám gọi lại nhạc giúp. Tôi tự lội xuống định dùng răng cắn chiếc mũ mang lên. Khi tôi vừa cúi xuống thì chiếc túi xách đeo trên vai liền rơi tõm xuống ruộng. Tôi hoảng hốt đưa chân hất lên. Nhưng không kịp, cả chiếc túi đã ướt đẫm. Lên đến đường, tôi ngồi bệt xuống và khó khăn lắm mới dùng chân chụp được chiếc mũ lên đầu. Còn chiếc túi xách nữa, làm thế nào đeo lên vai được đây? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi bắt buộc phải dùng đến miệng. Dây túi xách tuy dính bùn bê bết, tôi vẫn không ngại ngùng cắn lấy và nghiêng người đèo ngoắt lên dài. Đến lớp hay quay về, sách ướt rồi còn viết làm sao được nữa. Thôi, đành nghỉ một buổi vậy. Nghỉ một buổi ư? Không, không thể được. Mình sẽ đến lớp và xin giấy bàn để ghi. Sau một phút lưỡng lự, tôi quyết định đến lớp. Một lần khác, trường tôi tổ chức đi tham quan và cắm trại tại bãi biển Xuân Hà, xã Hải Đông. Trời vừa đổ xong trận mưa rào như trút nước. Trên đường đi gặp một con sông rộng đến hơn 20 mét. Trên sông chỉ có một chiếc cầu nhỏ chênh vênh bắc bằng 2 cây luồng ghép lại có tay vịn. Gặp mưa, cầu trơn lại dập dềnh rất khó đi. Biết tôi không nhịn tay được, các bạn xúm lại định cõng tôi qua.
Nào, ký để chúng mình cõng qua nha. Cầu nhỏ và trơn thế kia, cậu không tài nào qua được đâu.
Cậu có tay vịn nên việc đưa tôi qua sông như vậy chắc không có gì khó lắm. Song tôi thấy ngài ngại nên nhất định không chịu. Tôi nghĩ tự mình có thể qua được. Tôi đã từng qua những chiếc cầu ở làng dù chỉ làm bằng một cây thông nhỏ. Chẳng may lần này vừa đi đến giữa cầu thì tôi bị trượt và rơi tõm xuống sông. Thấy nước sông quá lớn lại chảy mạnh, cả đoàn đều hốt hoảng lo cho tôi. Nhiều bạn định nhảy ngay xuống cứu. Cũng may tôi biết bơi nên lúc này đã nhô đầu lên khỏi mặt nước. Tuy chỉ dùng đôi chân nhưng tôi đã thắng được dòng nước chảy, vào bờ an toàn giữa những cặp mắt trìu mến, thương yêu và ngạc nhiên của mọi người. Sau đó nhiều bạn hỏi tôi đã tập bơi như thế nào. Quả lúc đầu cũng không dễ dàng đâu. Có lần tôi suýt chết ở một cái ao mới đào đấy. Lần ấy tôi cũng tắm với bạn và nhiều bạn khác. Trong khi các bạn nô đùa dùng dãy giữa ao thì tôi chỉ quanh quẩn ở xó bờ. Sao tôi không dám ra giữa nhỉ? Sợ. Cứ ra xem sao. Tôi liền mon men định ra khỏi bờ. Một bạn đang bơi gần đấy kháy ngay.
Cậu hèn quá, cứ ra đi, ra đi. Ao nông lắm không sợ đâu.
Không do dự nữa, tôi trườn mình thẳng về phía giữa ao. Thế là ngay tức khắc tôi bị chìm nghiễm. Với bản năng tự vệ, tôi đưa chân quẩy đạp nhưng vẫn không tài nào ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Khi được các bạn cứu lên bờ, tôi đã bị uống mấy ngụm nước. Người quay cuồng cùng lảo đảo. Sau bữa chết hụt ấy, tôi giận mình vô cùng. Nhất định tôi sẽ tập bơi bằng được. Tôi hỏi bằng khi bơi người ta vận động tay chân như thế nào. Sau khi say sưa thuộc lại những động tác ấy, bằng nói:
Đấy, ký cứ nghe vậy là đủ biết khó lắm. Không có tay thì nhất định không bơi được đâu.
Không, nhất định bơi được. Bằng cứ xuống ao với ký, thử xem nào.
Bằng liền cởi quần áo cho tôi. Thế là cả hai cùng xuống ao. Ao nhà tôi chỗ sâu nhất chỉ đến ngực nên không có gì đáng lo cả. Tôi bắt đầu tập bơi theo bằng. Bằng đạp chân, tôi cũng đạp chân. Mà sao người bằng cứ nổi, còn tôi thì vẫn bị chìm. Hay người tôi nặng hơn bằng chăng?
Không có lẽ.
Tôi tiếp tục tập lại lần nữa và lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng được. Không nản, một lần tắm khác tôi bảo bằng:
Bằng đi chặt hộ ký một đoạn cây chuối nha.
Làm gì?
Bằng hỏi lại. Cứ chặt đi mang về đây rồi khác biết.
Chiều theo ý tôi, bằng cầm dao đi chặt một đoạn cây chuối đem về. Tôi liền bảo bằng thả xuống ao. Bấy giờ bằng mới biết là tôi dùng nó để làm phao tập bơi. Tôi đưa cầm kẹp lấy đoạn cây chuối, và khi bơi thấy người không bị chìm nữa. Tôi bơi được qua ao, rồi một vòng quanh ao. Những lần tắm sau, tôi đã bơi được rất nhiều vòng. Nhưng khi bỏ cây chuối ra, tôi vẫn chỉ bơi được vài mét rồi đã bị chìm. Tôi nghĩ cách nhờ bằng cứ mỗi ngày lại giúp tôi chặt ngắn dần đoạn cây chuối đi. Tôi tập bơi tiếp, lại thấy được. Từ chỗ đoạn cây chuối dài cả mét, chặt dần còn 80 phân, 60 phân, 50 phân, rồi 30 phân. Cuối cùng buông hẳn đoạn cây chuối ra, tôi thấy người vẫn nổi và bơi không bị chuối đầu xuống bùn như trước nữa. Có bận cả nhà đi vắng, bằng cũng không có ở nhà. Không biết làm cách nào để cởi quần áo được. Song vì thích bơi quá nên tôi để cả dậy nhảy xuống ao. Cứ như vậy, lần tập này qua lần tập khác, từ bơi được 2 mét rồi 5 mét đến bơi được qua ao mà tôi không cần dùng cây chuối nữa. Nhưng thế này vẫn chưa thỏa. Tôi cần phải tập bơi ngoài sông. Tôi rủ bằng ra con sông mà hai đứa vẫn thường buông câu trước nhà. Từ chỗ bơi xuôi dòng, tôi đã tập bơi được ngược dòng. Tôi đâu có nghĩ rằng việc tập bơi ấy lại giúp ích cho mình trong lần ngã cầu này.
Nhiều bạn cùng lớp vội chạy đến dìu tôi lên đường thay giúp quần áo. Vì lạnh và xấu hổ nên người tôi cứ run bần bật. Một lần nữa tôi lại thấy sự thương yêu đùm bọc của các bạn. Tôi thầm trách mình bấy lâu đã không hiểu được các bạn. Sau đợt đi trại ấy, tôi càng thấy sự cần thiết phải gắn bó mình với tập thể. Chỉ có gần tập thể, gần các bạn, được các bạn giúp đỡ, tôi mới có thể học tập tốt được. Tôi không rụt rè e lệ tự giam mình trong khắc khổ nữa. Tôi bắt đầu sống tự nhiên hơn, thoải mái hơn. Tư tưởng tự ti, nếp sống theo lối ông cụ cũng bớt dần. Giờ ra chơi, tôi cũng đùa nghịch, tán chuyện dung trời như các bạn. Các bạn chơi bóng chuyền, tôi cũng ra sân chơi đá cầu. Các bạn rủ nhau thi giật tay, tôi cũng rủ các bạn khác thi giật chân. Mỗi đứa ngồi một ghế, cùng đưa một chân ngoắt vào nhau ở chỗ gót và bắt đầu kéo. Nếu đứa nào chực duỗi chân trước thì thua. Chiều chiều, sau mỗi buổi học, tôi lại rủ các bạn đến sân vận động của xã chơi bóng đá. Trong học tập hay sinh hoạt, nếu gặp khó khăn gì tự mình không thể giải quyết được, tôi không giấu giếm nữa mà nói thật để các bạn giúp. Nhưng rồi, những ngày tươi đẹp hồn nhiên ấy vừa đến chưa được bao lâu, thì năm học đã kết thúc. Và không ngờ, lần nghỉ hè ấy, tôi lại xa hẳn hầu hết các bạn năm A yêu quý của tôi tại trường cấp 2 xã Hải Hà. Xa hẳn cái lớp học trong ngôi đền cổ kính, quanh năm có cây gạo khổng lồ tỏa bóng phía sau và ba cây phượng dĩ cổ thụ mùa hoa rực rỡ đỏ trời đứng chắc hàng giữa sân.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả Nguyễn Hữu Ký. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Chương trình đêm nay đến đây xin tạm dừng. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình đêm mai.